This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ, thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Anh Nam có khỏe không?
À vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Mỗi tuần được nghe một câu hỏi thăm từ Đà Lạt, quả tình lòng được ấm áp. Cảm ơn Hoàng Tiến và cảm ơn quý Sang Thị Trạng đang theo dõi câu chuyện lịch sử và thời sự của chúng tôi qua đài Sài Gòn Đà Lạt của anh Hoàng Tiến.
Cảm ơn anh Nam rất là nhiều đã để tâm đến chương trình cũng như là thực hiện cùng với đài chương trình lịch sử và thời sự. Kính thưa quý vị thính giả cũng như là thưa anh, chúng ta bắt đầu tháng 5 của năm 2023 trong một cái thế giới dồn dập những cái sự kiện rất gọi là nói theo kiểu của Việt Cộng rất là đáng là quan ngại lắm. Quan ngại, dân cũng ngại luôn bây giờ đây. Cụ thể là cái lần mà Nga xua quân xâm lăng Ukraine hồi năm ngoái ngày 24 tháng 2, 2022 tiếp gây nên cái hệ quả tháng 4 năm 2023 là Phần Lan chính thức gia nhập NATO, chấm dứt 79 năm trung lập của mình. Về phía châu Á thì cũng trong cái tháng 4 thì chính phủ Nhật cũng đã thông báo là đã sửa đổi cái hiến pháp nhằm thuận để mà chính phủ được quyền tăng cái ngân sách quốc phòng. Cái sự kiện này gia tăng cái sức mạnh đối trọng của Nhật đối với Trung Cộng, mà cái chuyến viếng thăm của ông chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ ông McCarthy trong cái tháng 4 để mà gặp tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn đã tạo nên những cái phản ứng giận dữ gay gắt từ cái giới cầm quyền của Bắc Kinh. Và Bắc Kinh thì như quý vị thấy là ngang nhiên thực hiện cũng là tiếp tục những cái cuộc tập trận bao quanh Đài Loan từ cái chuyến viếng thăm của chủ tịch Hạ viện Pelosi từ năm ngoái. Như vậy thì thưa anh, với cái cách nhìn của một người lính thì anh nhận định như thế nào về tình thế giới trong toàn cục của ngày hôm nay thưa anh?
Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả, chiến tranh Nga và Ukraine thì tới đây là hơn một năm hai tháng. Cái vấn đề chiến tranh đó chúng ta sẽ khai thác ở trong câu hỏi số 2. Nhưng mà bây giờ câu hỏi số 1 đó, thì là đặt chủ đề ở trên cái quan hệ căng thẳng thật sự, căng thẳng về ngoại giao, căng thẳng về quân sự ở giữa Trung Cộng và Mỹ. Qua cái chuyến viếng thăm của từ không phải đến hôm nay mà nó đã có cái từ sau khi lần viếng thăm của bà Pelosi bất thần đến thăm Đài Loan vào nửa đêm. Và trong tháng 4 vừa rồi thì Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã thăm nước Mỹ và đã được Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đón tiếp. Thưa quý vị, trước khi trả lời hai câu cái hỏi số 1 này về sự căng thẳng giữa Tàu và Mỹ, thì chúng tôi xin lập lại một cái nhận định mà đã được nói một cách chính thức trong sự cẩn trọng và trách nhiệm từ năm ngoái, là Mỹ và Tàu có đánh nhau hay không. Thì từ trước, bản thân tôi ở trên đài Đà Lạt, Sài Gòn Đà Lạt này đã khẳng định Tàu và Mỹ không đánh nhau. Tại sao tôi có thể dám nói như một điều khẳng định như vậy? Nhưng mà tại vì sao? Thưa quý vị, nói là như thế này. Ở trong lịch sử, mà trong cái thế hệ của chúng tôi, thấy ra được từ 1945 cho đến hôm nay là gần một thế kỷ, thì Tàu và Mỹ đã đụng nhau một lần rồi. Đó là đụng nhau ở đâu? Đó là đụng nhau ở trên bán đảo Triều Tiên trong cuộc chiến tranh 1950-1953. Tàu và Mỹ đã đụng nhau ở đâu nữa? Tàu và Mỹ đã đụng nhau trong chiến tranh Việt Nam từ 1945 qua đến 1954 ở Geneva, rồi đến chiến tranh lần thứ hai 1960 qua đến ngày kết thúc ngày 30 tháng 4 1975, và cộng đồng chúng ta vừa làm lễ tưởng niệm 48 năm. Qua những cái thực tế như vậy thì thấy rằng Mỹ và Tàu khó mà đúc nhau một cách trực tiếp. Nếu năm 1950 và 53 đã đúng chạm thật sự bằng vũ khí ở nơi bán đảo Triều Tiên, thì đến qua thế kỷ 21 này khó mà lặp lại cái sự đúng chạm đó. Vì sao? Vì đây là bây giờ mà đúng chạm thì đúng chạm bằng vũ khí nguyên tử, bằng vũ khí với kỹ thuật cao và sự tận diệt, thì nó không trừ cho bên nào hết, cả bên thắng lẫn bên bại. Mặc dù rằng cả hai bên đang ngồi trên cái điểm lửa, đó là cái vùng và vấn đề của Đài Loan. Thưa với anh Hoàng Tít và thưa quý vị, như là cái tiền đề mà tôi vừa trình bày với quý vị và nhắc lại quý vị, là Tàu và Mỹ không có đụng chạm nhau ở trong những cái ngày hôm nay, cái thực tế của cái thế kỷ 21 này. Tuy nhiên, cái vấn đề mà hai cái quốc gia này không phải là êm thấm, tại vì sao? Tại vì như anh Hoàng Tín đã đặt ra vấn đề, đã trình bày, đó là cuộc viếng thăm của bà Pelosi trong nửa đêm ở bên ở Đài Loan, và cái cuộc viếng thăm vào trong tháng 4 vừa rồi của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn viếng thăm nước Mỹ và được Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã đón tiếp. Tất cả hai động tác này đã cho Trung Cộng một cái cớ, đó là sao? Đó là bao vây, tập trận và bao vây Đài Loan, bao vây lẫn phía Đông, bao vây lẫn phía Tây. Và khi bao vây như vậy thì không phải ở giữa Mỹ và Trung Cộng và Đài Loan, mà đưa cả một cái vùng Đông Á vào biển lửa, và cũng không phải riêng về vùng Đông Á mà cả cái toàn cầu. Cái chương toàn cầu chúng ta sẽ nói vào những cái phút chót của câu hỏi số 1 này. Thì bây giờ đụng chạm như thế nào? Đó là đụng chạm cái đường mà vận chuyển từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông và ngang qua eo biển Đài Loan. Cái đường đụng chạm đây, cái đường tại hàng đây, cái đường nằm ở trong cái hệ thống thế giới về cung cấp này, nó không thể riêng của Đài Loan, nó không thể riêng của Mỹ, nó không thể riêng của Trung Cộng, mà nó tác động rất trực tiếp về toàn bộ vùng Đông Á, và trực tiếp nhất là đối với Đại Hàn, đối với Nhật Bản, và đối với vùng ASEAN, đối với vùng Việt Nam, đối với Phi Lục Tân, đối với Nam Dương, đối với Ấn Độ, vân vân và vân vân. Thành thứ tiếp năm cái lần mà bao vây Đài Loan sau vụ viếng thăm của bà Pelosi năm ngoái, và căng thẳng ở trong cái lần mà Tổng thống Thái Anh Văn thăm viếng nước Mỹ trong tháng 4 vừa rồi, nước Mỹ, nước Tàu đã xác nhận thêm một lần sẽ dùng vũ lực để đem Đài Loan trở về với Hoa Lục. Thưa, cái sự đe dọa này nó không phải đến hôm nay với Tập Cận Bình, mà nó đã có mặt rất lâu, từ chiến tranh sau chiến tranh Mỹ và Trung Cộng tại eo biển, tại ở bán đảo Triều Tiên năm 1950 và 1953. Nhưng mà sự căng thẳng này nó luôn luôn tồn tại, và chính trong cái sự căng thẳng này Mỹ và Tàu đã lập nên một cái thế cân bằng trên, mà có một thuật ngữ ở về chính trị, về chiến lược, đó là cân bằng trên sự sợ hãi. Cân bằng trên sự sợ hãi là gì? Đó là nếu có xảy ra một cuộc chiến tranh đụng chạm trực tiếp giữa Mỹ và Trung Cộng thì lần tận diệt này nó cả bên thắng lần bên bại. Nhưng mà bằng cái sự khôn ngoan của người Tàu, cho dù liều lĩnh cờ đến như Mao Trạch Đông cũng không có thể dám liều được. Vì sao? Nếu mà đúng có chiến tranh ở giữa Mỹ và Trung Cộng vì cái chuyện Đài Loan, thì không phải nó tác động giữa hai quốc gia này mà nó tác động đến toàn vùng và tác động trên toàn thế giới, với một cái điều cụ thể, đó là 8 tỷ con người trên hành tinh này là những người là một cái thị trường ở toàn cầu để tiêu thụ hàng của Trung Cộng. Nếu đây là cái điều khẳng định mà bất kỳ một cái người quan sát viên nào với một công tâm, với một khách quan cần thiết đều phải nhận ra nước Tàu không có thể gây chiến được, không thể gây chiến tranh vũ lực đưa Đài Loan trở về với Hoa Lục. Vâng, người ta có rất có khả năng cái trận chiến mà đưa Đài Loan về Hoa Lục, cho dù có thiệt hại cách mấy, cuối cùng người Bắc Kinh vẫn mang Đài Loan về Hoa Lục được. Nhưng mà nếu mà Bắc Kinh thực hiện cái nổ tung cái biệt bại lửa Đài Loan đi chăng nữa, thì thưa với quý vị, cái thị trường thế giới với 8 tỷ con người kia nó cũng vỡ luôn. Và lúc ấy sẽ có chuyện gì xảy ra? Đó là Liên Âu, đó là Đông Á, đó là Mỹ, đó là Nhật, đó là Đại Hàn, đó là Ấn Độ sẽ cam kết với nhau để bao vây và là Trung Cộng. Trung Cộng dù liều đến cách mấy, gan lì đến cách mấy, độc tài đến cách mấy, cờ Mao Trạch Đông cũng không thể mà thực hiện cái sự liều lĩnh này được. Huống gì một người mà chúng ta đã thấy đó là Tập Cận Bình. Để kết thúc câu hỏi chuyện này, có hai sự kiện mà chúng ta có phải nhìn nhận. Đó là lần thăm viếng nước Nga trong ngày 21 tháng 3 năm 1932. Và trong cuộc thăm viếng này, ngoài những nghi lễ chính thức, Tập Cận Bình và Putin đã có một cuộc đối thoại hết sức là riêng tư trong 4 tiếng đồng hồ để làm một cái trục nhận thức mới. Trục nhận thức đó là giữa Nga và Trung Cộng. Và qua cái lần mà gặp gỡ ở trong cái ngày 21 tháng 3 năm 1923, trong 4 tiếng đồng hồ kia, thì giới quan sát thế giới đã nhận ra một điều. Nước Mỹ và Liên Âu đã vô cùng vụng về khi đẩy nước Nga vào tay của Trung Cộng. Và đây là thắng lợi, không phải thắng lợi trên súng đạn, không phải thắng lợi trên kinh tế, mà đây là một thắng lợi về chính trị, về ngoại giao, về nhận thức rất lớn mà thế giới bao gồm Mỹ và Liên Âu phải điều chỉnh lại. Điều chỉnh ở đâu? Điều chỉnh qua cái chiến tranh Nga và Ukraine hiện tại bắt buộc phải đi đến một cái giải pháp nào đó mà chúng ta sẽ đặt trong câu hỏi số 2. Và thưa quý vị, đây là kết luận mà chúng tôi xin lặp lại. Nga, Tàu và Mỹ có đụng chạm không? Không, thưa không. Đụng chạm bằng vũ lực, vì vũ lực này nó sẽ tiêu hủy cả tất cả thành quả của bên thắng lẫn bên bại. Là riêng đối với nước Tàu là mất hết cả cái thị trường toàn thế giới của 8 tỷ con người. Đó là vấn đề thứ nhất. Tuy nhiên, đứng về trong quan niệm Mỹ, Nga và Tàu, và chúng ta sẽ đề cập ở câu hỏi thứ hai, thì quả tình sau lần viếng thăm ngày 20 tháng 3 năm 2023, Tập Cận Bình và Putin đã đặt lên một cái trục nhận thức mới rất chắc chắn thắng lợi về ngoại giao, và để bày tỏ ra một điều Mỹ và Liên Âu đã sai phạm rất lớn khi đẩy nước Nga vào tay của Trung Cộng. Mà như tôi đã có lần trình bày với quý vị, trong cuộc chiến tranh hiện tại đang diễn ra ở Nga-Ukraine, kẻ lợi đáng thắng lớn nhất là chính là nước Tàu, vì đã áp dụng cái chiến lược tọa sơn quan hộ đấu, ngồi trên núi hai con cọp đánh nhau.
Dạ vâng, chúng ta thấy cái câu hỏi vừa rồi, đó là một cái tình thế rất là khẩn trương. Đó thì nó lại càng hiện thực hơn bởi cái sự kiện mới đây nhất, đó là ngày 3 tháng 5. Truyền thông của nước Nga đã đồng loạt tố cáo Ukraine đã tổ chức tấn công vào cái nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin tại cái điện Cẩm Linh bằng máy bay không người lái, nhưng mà thất bại. Họ nói là như vậy. Diễn biến hậu quả của cái sự kiện này nó như thế nào? Có lẽ là mời anh trình bày, phân giải cũng như là thông tin bình luận từ các phía nó như thế nào, cũng là cũng không ngẫu nhiên khi mà cái nghị quyết của hôm 26 tháng 4 2023 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã xác nhận là Nga xâm lược Ukraine với cái phiếu là 122 phiếu thuận, trong đó lần đầu tiên có một cái sự đồng thuận của Trung Cộng, Ấn Độ, Ba Tây, Nam Dương và Việt Nam Cộng sản trước đây bỏ phiếu trắng. Mời anh có thể nói về cái sự kiện cụ thể khẩn cấp và nhiều ý nghĩa này được không thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán thính giả, nếu câu 1, khi chúng ta tập trung vào chủ đề giữa Trung Cộng và Mỹ qua cái bài lửa của Đài Loan, thì bây giờ qua câu 2, chúng ta lại tập trung liên hệ không phải giữa Nga, giữa chiến tranh Nga và Ukraine, mà trên đây, đây là một bài toán để cho chúng ta thấy luôn cả với vấn đề của thế giới, và bao gồm ở cái cuộc xung đột, cái cuộc cạnh tranh, cái cuộc ba chạm giữa Mỹ và Trung Cộng mà câu 1 chúng ta đã trình bày. Thì thưa với quý vị, có một cái sự kiện như thế này. Là trong ngày 3 tháng 5 vừa rồi, truyền thông của Nga đồng loạt là tung lên cái cáo buộc là Ukraine đã tấn công vào nơi ở của Tổng thống Nga Putin ở trong điện Cẩm Linh bằng máy bay không người lái. Nhưng ông này không có bị thiệt hại gì hết. Thì thưa với quý vị, một cái sự kiện này thì quả thật nó quá lớn lao. Không phải là tấn công ông cá nhân ông Putin, nhưng mà ở đây như vậy chứng tỏ ra một cái sự leo thang chiến tranh và áp dụng một cái chính sách gọi là chính sách khủng bố, tức là tiêu diệt cái người chỉ huy của đối phương ngay tại đầu não. Thì phía bên Ukraine thì người ta bảo rằng chúng tôi không có làm, hoàn toàn không có liên quan đến cái vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào điện Kremlin này. Mà thưa với quý vị, theo nhận định riêng của chúng tôi thì cái ông Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng không chạy dại dột gì mà tạo nên cái biến cố là tấn công cá nhân ông Putin ngay tại điện Kremlin. Bởi vì ông ta đã từng nói rằng chúng tôi không cần phải giải quyết ông Kremlin, ông Putin tại cái điện Kremlin đó, ông ta sẽ bị tòa án quốc tế xét xử, ông ta sẽ bị lật đổ bởi chính những cái lực lượng đối kháng ở trong nước Nga. Chúng tôi chả cần làm cái việc đó. Đó là riêng, lời tuyên bố riêng của ông Zelensky của Ukraine, mà cũng là nhận định chung của bản thân chúng tôi là một người quân sự. Không ai dại dột gì tạo nên một cái sự kiện quân sự mà đứng về mặt chiến lược, đứng về mặt chiến thuật cũng vô ích. Vì ví dụ như là ở trong chiến tranh Đức và đồng minh, ông Hitler có sống hay có chết thì mới tạo nên một cái quyết định cuối cùng. Chứ còn riêng ở trong chiến tranh Ukraine và nước Nga thì hai cái liên nước quốc gia này nó đã có những cái va chạm từ thời Stalin, Brezhnev, Yeltsin, Gorbachev và đến thời của Putin, thì đâu có phải là một cá nhân của Putin đã gây ra. Cho nên người ta lại có thêm một nhận định rằng cái vụ này, cái vụ mà tấn công của Điện Kremlin đó là do Nga bày ra để làm cái cớ để mở chiến tranh chống với Ukraine lên một cái cường độ mới với một cái tác động mới. Thì thưa quý vị, chúng ta ở Mỹ, chúng ta chỉ có biết qua báo chí, qua đài phát thanh, qua đài truyền hình. Mà đài phát thanh và đài truyền hình thì cũng chỉ cao lắm để nhìn được một nửa của sự thật. Không có cách nào ai có thể dám khẳng định cái cuộc tấn công ngày 3 tháng 5 vừa rồi vào Điện Kremlin, vào chỗ ở của ông Putin là do ai? Là do Ukraine hay là do nước Nga? Hay là do chính nước Nga đã tạo dựng nên? Thành thư thưa với quý vị, từ hai sự này, chúng tôi xin trở lại cái chủ đề lớn của đài mà đài chủ trương là lịch sử với thời sự. Đó là sao? Là chúng ta nhìn qua trong lịch sử để xem thử cái chuyện thời sự hôm nay nó thế nào. Thì thưa với quý vị, lịch sử đài cho chính bản thân của chúng tôi là những người sinh trong cái thế hệ 1940 nhận được những điều như thế này. Cái va chạm giữa Nga, Liên Âu và Mỹ nó không phải là đến hôm nay, và cũng có bao gồm cả nước Tàu nữa, mà nó đã cụ thể từ trong chiến đệ nhị thế chiến là năm 1939 đến năm 1945. Nó cụ thể ở chỗ nào? Nó cụ thể qua những cái sự kiện mà tôi không phải là vì cứ đem cái chuyện của quá khứ rồi bàn chuyện Tam Quốc như hiện tại, nhưng mà đây là những cái điều mà nó đã xảy ra trong quá khứ ở giữa Nga, Mỹ, Liên Âu, tức là nước Anh, nước Pháp và nước Trung Hoa. Đó là qua những cái sự kiện như thế này. Là ở trong cái khi mà thế chiến bùng nổ năm 1939, mãi cho đến năm 1941, Mỹ mới can thiệp vô ở trong mặt trận châu Âu. Tại vì sao? Tại vì lúc ấy ông Tổng thống Roosevelt, ông rất ngại ngần khi đưa bộ binh Mỹ vào mặt trận châu Âu. Cũng giống như hôm nay, ông Biden cũng không có biết một cái chủ trương nào một cách cụ thể để yểm trợ Ukraine hiện tại. Tôi lặp lại chuyện quá khứ. Trong đệ nhị thế chiến, chính Tổng thống Roosevelt cũng đã của nước Mỹ rất ngại ngần vào quyết định đưa bộ binh Mỹ vào mặt trận châu Âu. Và ông ta có chủ trương thôi, chỉ có tăng cường vũ khí để cho Hồng quân Liên Xô, đánh với Đức, để đừng có đưa bộ binh Mỹ vào. Nhưng mà vì ông Roosevelt tính là một chuyện, nhưng mà đến ngày 7 tháng 12 1941, Nhật tấn công Trân Châu Cảng và bắt buộc nước Mỹ phải đổ quân vào hai mặt trận phía Đông lẫn phía Tây. Bây giờ tôi trở lại cái chuyện của đệ nhị thế chiến. Khi mà đổ quân vào ở trong châu Âu, thì nước Mỹ lúc ấy Tổng thống Roosevelt cần nói chuyện với ai? Ông cần nói chuyện với Stalin của nước Nga để bàn về chuyện chống Đức. Và có đồng minh là thật ruột là ai? Thật ruột là nước Anh với ông Churchill. Nhưng lúc ấy nước Mỹ với ông Tổng thống Roosevelt đã có những cái quyết định mật riêng với Stalin của nước Liên Xô. Là để làm gì? Là để đẩy nước Anh ra khỏi các cái quyết định quan trọng cuối cùng. Đấy, thưa quý vị, từ ở đệ nhị thế chiến kia, đối với đồng minh thân cận là nước Anh với một ông thủ tướng rất cương kiên nghị và kiên cường và xuất sắc là nước Anh, là ông Churchill, mà Tổng thống Roosevelt còn tính đến cái chuyện nói chuyện riêng với nước Nga mà đẩy ông Churchill ra ngoài. Đó là cái chuyện thứ nhất. Vậy nhưng mà cuối cùng ông Tổng thống Mỹ cũng đồng ý thôi, để cho ông nước ông Anh vô nói chuyện với mình ở trong cái hội nghị gọi là bốn đại cường, là gồm có Mỹ, Anh, Liên Xô và thêm một đại cường đó, tức là đại cường đó tức là nước Trung Hoa, mà đến hôm giờ này thưa quý vị cũng là liên lập lại cái thế tứ cường Liên Âu, Nga, Ukraine, Mỹ và Tàu. Cái thế tứ cường của năm 1952 gồm Anh, Mỹ, Liên Xô và Tàu, thì hôm nay cũng đang lập lại cái thế tứ cường Liên Âu, tức là Mỹ, Ukraine, Nga và Trung Cộng. Thưa quý vị, lịch sử rõ ràng là một sự lặp lại. Sự lặp lại là thêm có một điều này nữa, thêm một chi tiết này nữa là cái thế tứ cường kia, ông Mỹ lại muốn kéo thêm ông Pháp vào, lúc ấy là ông De Gaulle, và biến thành cái thế ngũ cường là Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô và Trung Hoa. Thưa quý vị, đây là vấn đề mà ông Macron là đi đến thăm ông Tập Cận Bình ở trong tháng 4 vừa qua. Thưa tôi không phải là bàn chuyện Tam Quốc trên diễn đàn này để nói những chuyện đời xưa, nhưng mà thưa với quý vị, tôi nhắc chuyện đời xưa để nói chuyện hôm nay thì rõ ràng. Nếu trong đệ nhị thế chiến đã có cái thế của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Cộng, thì hôm nay cũng lặp lại cái thế Liên Âu, Ukraine, Mỹ, Nga và Trung Cộng. Thưa lịch sử là một lần lặp lại, và chắc chắn rằng những người cầm quyền ở Bắc Kinh, những người cầm quyền ở Paris, những người cầm quyền ở London, và nhất là Tổng thống Mỹ, cho dù dân chủ như ông Biden, cho dù Cộng hòa như là ông Trump, thì tất cả cũng phải soi mặt vào trong cái bài học lịch sử để rút ra những cái sự quyết định. Quyết định này không phải liên quan đến một lần bầu cử tổng thống, không phải liên quan đến một quốc gia Mỹ, Pháp, Nga, Tàu, nhưng mà đây là một quyết định mà sửa lại vận mệnh và khuôn mặt của toàn thế giới, như đã xảy ra một lần sau đệ nhị thế chiến, và bây giờ hiện tại đang lập lại ở trong chiến tranh Ukraine và nước Nga kéo dài qua năm thứ hai. Thưa với anh Hoàng Tý và thưa quý vị, tôi đã trả lời câu 2 và tôi liên quan đến câu 1. Và đến cái điểm cuối cùng là trong cái lần mà cuộc đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong ngày 26 tháng 4 vừa rồi, thì lần đầu tiên Trung Cộng, Ấn Độ, Ba Tây, Nam Châu về Việt Nam bỏ phiếu đồng thuận để mà lên án Nga tấn công vào nước Nga. Nga đã tấn công vào Ukraine từ tháng 2 năm ngoái. Và cách đây, những cái lần họp trước, người ta bỏ phiếu trắng. Thì thưa quý vị, tại sao như vậy? Thì chúng tôi chỉ dùng đến một cái chứng liệu của lịch sử. Đó là ở trong lịch sử không có nước nào là kẻ thù của nước nào hết, mà chỉ có cái quyền lợi của quốc gia mình là chính, là cần thiết nhất. Cho nên trong ngày 20 tháng 3 năm 2023, Tập Cận Bình đã có buổi nói chuyện riêng tư với Putin trong 4 tiếng đồng hồ, cậu chắc chắn phải đề cập tất cả mọi khía cạnh. Nhưng mà đến ngày nghị quyết ngày 26 tháng 4 thì Trung Cộng, đại diện Trung Cộng lại bỏ phiếu đồng thuận lên án nước Nga tấn công Ukraine. Thưa với quý vị, chúng ta không nên ngạc nhiên, mà chúng ta chỉ nhìn từ những bài học lịch sử để hiểu rằng ở trong lịch sử không có cái gì là bất biến, và luôn luôn nó được lặp lại những sai lầm, những cái nguy hại, những nguy nan từ quá khứ, với một điều kiện duy nhất, đó là làm sao bảo vệ quyền lợi của chính quốc gia mình. Đấy là câu trả lời cuối cùng của câu hỏi số 2.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta cũng không biết là ngày mai sắp tới nó sẽ như thế nào, khi mà cái tình hình thế giới thật là rối ren từ đông sang tây. khi mà chúng ta thấy khi mà những cái ngày gần đây nhất, có thể là ngày hôm nay là mừng cái ngày phát xít Đức đã đầu hàng, thì ông Tổng thống Nga trong một cái buổi lễ, ông ta cũng đã nói, ông Putin nói là ông hứa là ông sẽ giành chiến thắng ở Ukraine, chứng tỏ rằng là tình hình ở châu Âu cũng sẽ không phải một sớm một chiều mà có thể chấm dứt cái cuộc xâm lăng của nước Nga với cái nước Ukraine, cũng như là tất cả những cái mối đe dọa phía Trung Cộng với Đài Loan sẽ càng ngày là càng căng thẳng thêm nữa. Thì chúng ta sẽ xem khối Liên Âu cũng như là Hoa Kỳ sẽ giải quyết nó như thế nào đây. Chúng ta hãy chờ xem trong thời gian tới. Và cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã nhìn chút thời gian đến với chương trình Lịch sử và Thời sự để trình bày.
Chào Nông Tin và chào quý khán giả đã nghe một câu chuyện rối tung cả quả đất, mà trong nửa tiếng đồng hồ qua chúng ta cố gắng để tiếp cận cái sự thật một cách khách quan nhất. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh một ngày vui, và chúng ta hẹn gặp nhau trong một lần sau cùng với những cái bản tin thời sự liên quan đến cái lịch sử, để chúng ta có những cái phân tích cụ thể từ phía anh Nam gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn gặp quý vị trong chương trình vào lần sau.
Tìm vui mặt, giây phút tiễn đưa, giây phút tiễn đưa.